Quý ông bà anh chị em có tin rằng Chúa quá yêu mình không? Có ai trong chúng ta tin điều đó không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hay là nói cách khác, tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, cái này quý ông bà anh chị em không cần trả lời, nhưng mà quý ông bà anh chị em tự thầm trả lời thử, có ai sẵn sàng chết cho quý ông bà anh chị em không? Có thể nói, ồ, chắc là phối ngẫu của tôi, vợ tôi, hay là chồng tôi. Tôi biết nhà tôi có sẵn sàng chết cho tôi không? Chắc tôi cần phải về nhà hỏi lại. Nhưng mà có ai sẵn sàng chết cho mình không? Hoặc là mình có sẵn sàng chết cho người nào đó không? Nếu quý ông bà chị nói là tôi sẵn sàng chết cho vợ tôi hay chồng tôi hay là con tôi hay là cha mẹ tôi, câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu người mà quý ông bà chị em sẵn sàng chết cho đó đó, người đó làm những cái tội rất là trọng, nghịch lại cùng quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có còn sẵn sàng chết cho người đó hay không? Mình sẵn sàng chết cho người nghĩa, người lành như Kinh Thánh nói, nhưng mà hiếm có ai, có thể không có ai sẵn sàng chết cho người có tội cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều chính Chúa Giêsu Thượng Đế đã làm cho mỗi một người trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa cả. Và chúng ta làm không biết bao nhiêu tội lỗi nghịch cùng Ngài, nhưng mà Chúa sẵn sàng chết thế cho chúng ta. Như trong Roma hồi nãy chúng ta đọc, chúng ta thấy lời Chúa nói như thế này trong Roma đoạn 5 câu số 7: vả họa mới có kẻ chỉ chết cho người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chết cho một người, người nghĩa là đã hiếm rồi. Chết cho một người lành thì cũng có thể, nhưng mà không có ai sẵn sàng chết cho một tử tội cả. Nhưng mà ở đây, Thượng Đế, Đức Chúa Giêsu sẵn sàng chết cho cả nhân loại. Mỗi một chúng ta, giàu tội cỡ nào đi nữa, Chúa sẵn sàng chết để đền tội đó cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Tuần vừa rồi chúng ta học về bài học đam mê Chúa. Đó là mạng lệnh của Chúa. Một cuộc đời theo Chúa mà mình không đam mê Chúa, một cuộc đời đó, tất cả những gì trong cuộc đời của người đó, nó không còn có ý nghĩa gì nữa cả. Mạng lệnh Chúa là hãy sống một đời sống đam mê Chúa. Có thể quý ông bà chị em hỏi, tại sao tôi phải đam mê Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, câu trả lời đó là chính Chúa đam mê quý ông bà anh chị em. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ đến điều đó không? Thượng Đế đam mê, yêu tôi một cách đam mê. Đúng như vậy. Ngài giống như hồi nãy chúng ta vừa đọc đó. Đức Chúa Giêsu sẵn sàng chết cho kẻ tội không ra gì này. Ngài đam mê chúng ta trước khi chúng ta biết đam mê Ngài. Và quý ông bà anh chị em biết Thượng Đế đam mê quý ông bà anh chị em cỡ nào không? Quý ông bà anh chị em có cái tờ chương trình đó. À, trước tờ chương trình quý ông bà anh chị em thấy đây là cái hình một người tử tội trên cây thập tự giá. Thượng Đế đam mê quý ông bà anh chị em và tôi như vậy đó. Ngài chết trên cây thập tự giá và mà Ngài nói rằng ta thà chết còn hơn sống. Ta thà chết còn hơn sống mà không có con. Wow. I'd rather die than live without you. Chúa yêu quý ông bà anh chị em như vậy. Chúa đam mê quý ông bà anh chị em như vậy đó. Tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Chúa nói rằng, you know what? That's how I passionately love you. I make you, I created you, I love you. I'd rather die than live without you. Đó là tình yêu thực tế dành cho mỗi một chúng ta. Ngài đam mê chúng ta trước, và đó là lý do chúng ta phải sống một đời sống đam mê Ngài. Và thưa quý ông bà anh chị em, sự thật mà nói, Chúa nói rằng một người khôn ngoan, một người thông sáng là người suy gẫm đến lẽ thật này. Lẽ thật mà Chúa đam mê mình, Chúa yêu mình đến nỗi Chúa sẵn sàng chết thế cho mình. Ở trong câu gốc mà chúng ta có ở trong Thi Thiên đoạn 107 câu 43, tôi chọn cái câu này ở trong cái bản dịch mới để chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa của nó. Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này và suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của Chúa. Hãy suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của Chúa. Ở trong bản diễn ý của câu Kinh Thánh này thì nói như thế này: nếu bạn thật sự là người khôn ngoan, thông sáng, bạn cần suy gẫm điều này. Điều đó là gì? Bây giờ là lúc bạn cần thật lòng biết ơn sự hy sinh, tình yêu sâu rộng, vô bến bờ mà Chúa dành cho bạn. Bây giờ là lúc bạn cần suy gẫm về tình yêu vô bến bờ, sâu rộng mà Chúa dành cho bạn. Nếu bạn suy gẫm về điều đó thường xuyên, bạn là người khôn ngoan. Còn nếu bạn không suy gẫm đến cái sự đam mê Chúa dành cho bạn, bạn không phải là người khôn ngoan. Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này và suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy suy gẫm đến sự hy sinh chính Chúa dành cho chúng ta trên thập tự giá. Lời của Chúa trong Giăng hồi nãy chúng ta vừa nghe đọc, Giăng nhất đoạn 4 câu số 9 câu số 10: đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy, Chúa Giêsu đó, nhờ con ấy chúng ta được sống. Câu số 10: tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội chúng ta. Wow! Có bao giờ quý ông bà anh chị em tưởng tượng Thượng Đế đấng chí cao chí thánh, một đấng tạo hóa mà Ngài sẵn sàng chết làm sinh tế cho quý ông bà anh chị em không? Để chuộc tội, để tha tội bất cứ tội lỗi nào trong đời sống của mình không? Nói đến sự hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chưa nói về vấn đề một Thượng Đế chí cao chí thánh hoàn hảo mà sẵn sàng chết thế cho con người tội lỗi của chúng ta. Quý ông bà chị em ơi, thấy cái điều đó rất kỳ diệu không? Thượng Đế là đấng hoàn hảo, đấng thánh khiết, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài không thể nào dung dưỡng chịu nổi tội lỗi. Tôi thường dùng cái chữ là dị ứng đó, nhưng mà Ngài còn hơn là dị ứng nữa. Đối với tội lỗi mà Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài nghĩ đến, Ngài chịu không nổi, bởi vì Ngài là đấng thánh khiết. Không những vậy thôi, nhưng mà Ngài là đấng công bình, có nghĩa là Ngài phải xử sự những tội lỗi một cách công bằng, không có thả, không có tha một tội nhân nào cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, dầu Ngài là thánh khiết, dầu Ngài là công bình, nhưng mà tất cả chúng ta là tội nhân, nhưng mà Ngài sẵn sàng yêu thương chúng ta. Wow! Không thể nào tưởng tượng nó. Đó mới nói về cái phần mà Thượng Đế chí thánh công bình. Bây giờ nói về cái phần mà thể xác Ngài phải chịu chết thế cho chúng ta. Tôi Đọc bộ sách Tin Lành tôi thấy rất là khủng khiếp. Trước khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, trong một đêm, đêm thứ năm đó, Ngài bị bắt và Ngài phải trải qua 6 cái trường án trong một đêm. 3 trường án của người Do Thái và 3 trường án của người La Mã. Jesus went through 6 trials in one night. Nguyên cả cái đêm đó, Ngài không có ngủ gì hết, mà bị người ta tra tấn, người ta đưa hỏi hàng, đưa ra để ra tòa như vậy. Người ta cáo tội đủ thứ hết. Mà chúng ta biết 6 cái trường án này nó không có hợp pháp đối với người La Mã và người Do Thái. Bởi vì sao? Nó xảy ra vào ban đêm. Đối với người Do Thái và người La Mã, trừ những cái án mà đưa ra ban đêm thì không có hợp lệ. Mà họ ghét Chúa Giêsu đến nỗi họ tìm cách họ lên án Chúa Giêsu trong ban đêm như vậy. Có thể những có những lý do khác nữa, họ sợ dân chúng chống lại họ cho nên họ làm trong ban đêm. Nhưng mà sao trong cái 6 trường án đó thì sao? Họ mới giao Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ giao Đức Chúa Giêsu cho những người lính La Mã. Để những người lính La Mã đó gì? Tra tấn Chúa. Chế nhạo Chúa. Họ làm gì? Họ lấy những cây, họ gõ trên đầu Chúa. Thượng đế, một con người, bị con người gõ trên đầu của Ngài. Rồi họ mới bịt mắt trước Đức Chúa Giêsu lại và họ vả má Chúa, họ đánh Chúa rồi nói rằng: thử hỏi thử, nếu người là thượng đế, nói tiên tri đi, ai người nào vả má người? Wow. Chúa Giêsu có thể biết từng tên của từng người, không những tên người đánh Chúa nhưng mà luôn cả cha mẹ ông bà. Và Ngài có thể đi ngược lại cho tới tổ tiên của họ là Adam, tên của từng người một. Chúa có thể nói, không có cần thấy người đó nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu yên lặng, Ngài không nói gì hết. Rồi họ nhạo báng, họ sỉ nhục Chúa. Rồi họ lấy gai, họ đang thành một cái mão triều và họ đội trên đầu của Ngài. Vào cái đầu của Ngài. Có bao giờ quý ông bà anh chị em lấy cái kim đâm thử trong đầu của mình nó đau cỡ nào? Đây những cái gai mà như cái mão triều họ ấn vào trong đầu, máu phun ra, bảo đảm phun ra, khủng, đau đớn khủng khiếp vô cùng. Và rồi họ làm gì nữa? Họ đánh đập Chúa. Mình nghe tới đánh đập, mình nghĩ, ô, cái này là cái chuyện, ô, quất nhẹ, quất đánh đập, như mình cầm cây, mình đánh người khác, hay là mình cầm roi, mình đánh người khác. Thưa quý ông bà, anh chị em, người xưa, cái thời này, họ đánh những người mà trên thập tự giá, họ đánh rất là tàn nhẫn. Họ có một cái cây dài như vậy, và cuối cái cây roi, á, họ có cột 9 cái sợi dây, bằng da thú. 9 cái sợi dây đó, mỗi cái sợi dây, họ cuối cái sợi dây đó họ cột, một là họ cột bằng xương của súc vật hoặc là những cái miếng thép để đánh. Cho nên mỗi lần họ đánh một cái là có 9 cái dấu ở trên người đó liền. Mà cái dấu, cái xương có thể rứt cái thịt của người đó ra, cái miếng thép, miếng sắt có thể làm bầm cái da của người đó. Và họ đánh đập Chúa một cách tàn nhẫn. Đánh đập, luật của người Do Thái là không được đánh một người trên 40 lần, 40 roi. Bởi vì sao? Người Do Thái họ nghĩ rằng trên 40 roi thì sẽ làm cho người đó chết, bởi vì có rất là nhiều tử tội chỉ bị đánh mà ra máu nhiều quá phải chết trong cái lúc bị đánh. Cho nên họ tuyệt đối không có cho người nào đánh trên 40 roi cả. Và nếu mà người nào đánh trên bến 40 roi tử tội á, thì cái người đánh á, sẽ bị đánh giống như vậy. Cho nên họ luôn luôn đánh những tử tội 39 roi họ ngừng ở đó. 39 roi là họ ngừng. Quý ông bà trên thử nghĩ thử, Chúa Giêsu của chúng ta bị đánh 49 roi. 49 nhân cho 9 là 351 cái lằn roi ở trên thân thể của Ngài. Nhìn có thể chúng ta nhìn không còn thấy, không còn nhận ra Chúa Giêsu là ai nữa cả. Khủng khiếp vô cùng. Và không những vậy thôi, họ sau khi họ đánh đập Chúa Giêsu xong rồi, họ bắt Chúa Giêsu phải mang cái thập tự giá đi lên đồi Gô-gô-tha. Tay lên tay xuống đến nỗi mà họ phải nhờ một người khác tên là Simon để vác thánh giá của Đức Chúa Giêsu. Ngài đau đớn chịu không nổi và Ngài mất ngủ cả đêm, cho nên Ngài không thể nào tiếp tục mang cái thánh giá ở trên thân thể của Ngài nữa. Và Simon được cái phước hạnh diễn phúc đó là mang thánh giá của Chúa trọn đường cho tới lên đồi Gô-gô-tha. Lên trên đó rồi bắt đầu họ trống đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Họ lấy đinh, thường thường mình nghĩ mình thấy mấy cây đinh bây giờ thấy nó thẳng thớm, nó ngon, thấy ngon lành. Lúc đó những cây đinh rất là khủng khiếp, không có thẳng thớm giống như chúng ta thấy bây giờ đâu. Nó có những cái gai đó, họ không có làm thẳng thớm, cho nên đóng đinh vô trong tay, trong người của chúng ta, nó có thể bể xương, nó giống như là những cái lưỡi câu mà ngược vậy đó, nó đóng vô bể xương bể nát hết. Họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu xong rồi, họ kéo cây thập tự giá lên và treo Ngài. Chỉ cái hành động kéo một người tử tội lên sau khi đóng đinh trên thập tự giá, cái đó đã có thể xé cái cánh tay hoặc là cái chân của người đó rồi. Cái chết rất là khủng khiếp. Và khi bị treo trên cây thập tự giá, thưa quý ông bà chị em, nó khủng khiếp vô cùng. Tôi có thử cái kiểu mà đứng trên thập tự giá, quý ông bà chị em không biết có thử chưa, nhưng mà đứng cái kiểu này á, sau một thời gian á, những cái bắp thịt ở trước ngực của chúng ta nó bị tê liệt hết, nó không còn làm việc được nữa. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta hít thở rất là khó, hít thở không được, bởi vì cái này nó phải giãn ra, nó xẹp lại thì chúng ta mới hít thở được. Nhưng mà ở đây nó bị tê liệt hết, bởi vì chúng ta cứ đứng bị treo như vậy, nặng xuống như vậy, nó tê liệt không thể nào thở, không thể nào hít vô được. Có nghĩa là sao? Người chết trên cây thập tự giá, họ chết bằng cách ngộp thở, mà không phải ngộp thở chết liền đâu. Có những người 2-3 ngày sau họ mới chết, khủng khiếp vô cùng. Và không những vậy thôi, họ đóng đinh Chúa Giêsu chân của Ngài nữa, để chi? Không có bị trợt, để cái người tử tội có thể đứng cái người mình lên để hít thở. Nhưng mà đứng lên cũng chịu không nổi, sụp xuống. Mà sụp xuống thì ở đây nó bị ép quá, không có đủ cái không khí để thở, cho nên phải đứng lên, hít vô một chút hơi thở rồi sụp xuống, đứng lên rồi sụp xuống. Trong lúc đó cái ngực, cái lòng ngực nó không có còn, nó bị tê liệt hết. Và Kinh Thánh nói sau khi Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá một thời gian thì có lính La Mã họ tới, họ đánh gãy quỵ cái chân của người tử tội. Họ tới Chúa Giêsu, họ thấy Chúa Giêsu đã chết rồi, đánh gãy cái chân của người tử tội để gì? Người đó không còn đứng lên để hít thở gì được cả, người đó chết. Và tới họ gặp Chúa Giêsu, họ thấy ô, ông này đã chết rồi. thì họ mới lấy một cây giáo, họ đâm vào hông của Chúa. Và Kinh Thánh cho biết là gì? Khi họ đâm vào hông của Chúa, huyết và nước nó chảy ra. Thường thường một người sống á, là chỉ có máu, huyết nó chảy ra mà thôi, chứ không có nước. Nhưng mà tôi nghiên cứu, tôi đọc tại sao có huyết và máu chảy ra, thì các nhà chuyên môn nghiên cứu những người chết trên cây thập tự giá, họ cho biết rằng sở dĩ có huyết và nước chảy ra bởi vì trái tim của Chúa đó, nó bị tan vỡ, giống như là nó bị rách và giống như là nó nổ tung như vậy. It's exploded. Ngài chịu căng thẳng, Ngài chịu không nổi, đến nỗi trái tim của Ngài nó muốn bể, nó tan ra luôn. Cho nên nó mới có huyết và nước chảy ra khi họ đâm vào giáo vào hông của Ngài. Một cái và Chúa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và Chúa nói rằng this is how much I love you. Chúa nói ta yêu con cỡ này, ta đam mê con cỡ này. Ngài là Thượng Đế, thưa quý ông bà anh chị em. Một người thường chết cho một người khác, chúng ta đã thấy wow, quá tuyệt vời đó. Mà đây là một Thượng Đế đấng tạo dựng nên cả vũ trụ vàng khôn này, vĩ đại, tuyệt vời này, sẵn sàng chết cho những người tội nhân như chúng ta. Có bao giờ quý ông bà anh chị em sẵn sàng chết cho một con dòi không? Tôi tin chắc là không ai trong chúng ta sẵn sàng làm điều đó. Nhưng mà một Thượng Đế chí cao, chí thánh, Ngài là đấng công bình, thì những tội nhân như chúng ta đối với Ngài, nói xin lỗi, còn tệ hơn là một con dòi nữa. Mà Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Ngài đam mê chúng ta như vậy. Và đó là lý do mà Kinh Thánh nói những người khôn ngoan là những người suy gẫm đến tình yêu kiên trì của Chúa dành cho mình. Chúa đam mê quê ông bà anh chị vô cùng. Chúa đam mê chúng ta vô cùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đối với Ngài như thế nào? Khi nói tới đam mê Chúa, tuần vừa rồi, trong tuần qua, những quý ông bà anh chị em đã nghe lời Chúa đó, chúng ta có tìm cách để sống đam mê Chúa? Hay là chúng ta cái chuyện đó thừa? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết cái tội gì là cái tội tệ nhất trước mặt Chúa không? Không có phải là ăn cướp giết người, không có phải là hiếp dâm, trộm cắp. Cái tội tệ nhất trước mặt Chúa là tội gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Khải Huyền đoạn 3, tội đó là tội hăm hẩm. Lukewarm, hăm hẩm, không nóng mà cũng không lạnh. Cái tội đó là tội gì? No passion, không có đam mê Chúa gì cả. Và đó là cái tội khủng khiếp vô cùng trước mặt Chúa. Cái tội đó đối với Chúa, mình nói như thế này, nói như thế nào? Chúa hả? Chúa chỉ là một phần nào trong đời sống của tôi. Công ăn việc làm của tôi, gia đình của tôi, những cái sở thích của tôi, rồi yêu Chúa hay là nhà thờ là một phần nhỏ trong cuộc đời của tôi mà thôi. Đó là tội hăm hẩm đó thưa quý ông bà. Chúa không thể nào chấp nhận điều đó được cả. Chúa đam mê chúng ta đến nỗi Ngài hy sinh tất cả, và Ngài muốn chúng ta có được cái đối đáp lại cái tình yêu của Ngài bằng cách đam mê Ngài, sống đam mê Ngài. Ngài đã làm tất cả và Ngài nói với chúng ta rằng con dám cả gan sống một cuộc đời như vậy, nửa lòng với ta. Ta đã tạo dựng nên con, ta cho con có sự sống, ta có chương trình tuyệt vời cho cuộc đời của con. Và ta có một chỗ tuyệt vời cho con ở trong thiên đàng của ta. Vậy mà mỗi Chủ nhật đến cái giờ ngài thờ phượng Chúa, con cần dành cho ta, thì con nói rằng excuse me Chúa ơi, sorry Chúa nha, excuse me Chúa, con bận quá, con có cái cuộc vui chơi này con không cần phải đến gặp Chúa. Chúng ta thử hỏi thử cái đó đối với Chúa, Chúa chịu nổi không? Ô, con có cái chuyến đi này, con có cái, tôi nhớ những cái thời gian World Cup đá banh World Cup trúng cái giờ thờ phượng Chúa, cái là có một số con cái Chúa, ô ở nhà coi cho nó đã. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa đói thương chúng ta. Tới cái ngày thờ phượng Chúa, ngày Chủ nhật, ô con bận rộn lắm. Chúa nói ta cho con 6 ngày để làm việc, làm những cái điều con cần phải làm. Ngày Chủ nhật con còn nói bận rộn đối với ta. Ta đam mê con đến nỗi ta sẵn sàng chết cho con, rồi con nói bận rộn với ta. Thưa quý ông bạn chị em, tôi biết có những trường hợp khẩn cấp mình cần phải giải quyết ngày Chủ nhật đến nỗi mà mình không thể nào đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hầu hết những cái bận rộn của chúng ta đến nỗi không đến thờ phượng Chúa được ngày Chủ nhật là chúng ta không có tôn trọng, kính trọng Chúa. Cho nên chúng ta có những cái chương trình ngày Chủ nhật đến nỗi mà chúng ta không có đi thờ phượng Chúa được. Từ ngày tôi biết Chúa cho tới bây giờ, chưa có Chủ nhật nào mà ra cái chương trình bận rộn đến nỗi mà không đi thờ phượng Chúa được. Cách đây khoảng 3 năm tôi về Cali, và nhằm cái ngày mà tôi trở về lại đây, nhằm ngày Chủ nhật, tôi cũng make sure là tôi đi thờ phượng Chúa trước khi tôi, gia đình tôi trở về đây. Và nếu mà cái giờ thờ phượng Chúa mà nó trễ, thiệt là trễ, thì xong rồi mà đi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lòng của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Chúa nói rằng ước gì ở trong Khải Huyền đoạn 3, lời Chúa nói, chúng ta có lời của Chúa, xin chúng ta mở ra Khải Huyền đoạn 3 câu số 16. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng, nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng. Chúa nói ước gì ngươi nóng hay là ngươi lạnh, ngươi hâm hẩm, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi. Và đó là lý do ở trong câu số 9, số 19, Chúa nói như thế nào? Phàm những kẻ yêu ta thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy lấy lòng sốt sắng và ăn năn đi. Hâm hẩm Chúa chịu không nổi. C.S. Lewis, một nhà văn hào lỗi lạc nhất của thế kỷ 20, ông nói như thế này. Trước đây ông chống Chúa rất là khủng khiếp, nhưng mà sau này ông tin Chúa, và ông đã nói một câu rất là đặc biệt, xin chúng ta để ý như thế này. Ông nói, cái điều duy nhất ở trong Cơ Đốc giáo không thể nào có được, đó là nửa lòng đối với Chúa. Trong Cơ Đốc giáo, cái điều duy nhất không thể nào xảy ra được, có được, đó là nửa lòng đối với Chúa. Có nghĩa là sao? Tôi đứng đây trước mặt quý ông bà anh chị em và tôi nói rằng tôi không phải là con người, cái đó là chuyện vô lý. Một người nói rằng tôi thật sự là con của Chúa mà tôi đối xử với Chúa nửa lòng, chuyện đó không thể nào chấp nhận. Chúa nói sao? Ta là Thượng Đế, ta chết cho con. Ta yêu con đến nỗi ta ban cho con sự sống, và từng giây phút trong cuộc đời của con còn sống được là nhờ ta thương xót con. Có nghĩa là sao? Tất cả những gì trong cuộc đời của con là con mắc nợ nơi ta. Vậy con phải sống như thế nào? Cứ ích kỷ lo cho chính mình. Cái điều duy nhất ở trong Cơ Đốc giáo không thể nào xảy ra được, đó là sống nửa lòng đối với Chúa. Chúa phải là đáng được tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Bất cứ điều đó là gì đây. Và đó là lý do Đức Chúa Giêsu ra mạng lệnh cho những con dân của Ngài trong Mác đoạn 12 câu 30: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Hãy đam mê ta trên hết tất cả mọi sự. Còn nếu con không đam mê ta, ta không chấp nhận. Con phải đam mê ta trên hết tất cả mọi sự, bởi vì ta quá yêu con. Cầu xin Chúa giúp mỗi một người trong chúng ta để chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Tôi ước mong rằng lời của Chúa động lại trong lòng của mỗi một chúng ta. Chúng ta tự hỏi lòng của mình khi lái xe trên đường về tối nay trước khi đi ngủ. Lạy Chúa, con đối với Chúa như thế nào? Ngài đam mê con như vậy. Con có hăm hẳm đối với Ngài hay không? Và thưa quý ông bà anh chị em, cái sự thật đó là gì? Quý ông bà anh chị em có thể đam mê Chúa cỡ nào cũng được. Tạ ơn Chúa. Chúa ở bên cạnh quý ông bà anh chị em. Ngài gần gũi quý ông bà anh chị em vô cùng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa. Ít nhất đi nữa là chúng ta nói rằng lại Chúa, con đam mê Chúa trên tất cả, bởi vì Chúa trước đã đam mê con. Amen.